kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 9B của cuốn sách Phải trái đúng sai. Nghĩa vụ vượt ra khỏi sự chấp thuận. Câu trả lời của Rao là không. Theo khái niệm tự do, bổn phận chỉ có thể phát sinh theo hai cách. Là bổn phận tự nhiên khi chúng ta là con người và nghĩa vụ tự nguyện khi chúng ta đồng ý. Bổn phận tự nhiên có tính phổ quát, tất cả con người chúng ta đều có. Chúng bao gồm trách nhiệm đối xử với con người với lòng tôn trọng, hành động công bằng, tránh sự tàn bạo. Vì chúng phát sinh từ ý chí tự chủ, can, hoặc từ một khế ước xã hội giả thuyết, Rao, chúng không đòi hỏi hành động đồng ý. Không ai có thể nói tôi có nghĩa vụ không giết bạn chỉ nếu tôi đã hứa với bạn không làm vậy. Không giống bổn phận tự nhiên, nghĩa vụ tự nguyện có tính cụ thể, không có tính phổ quát và phát sinh từ sự đồng ý. Nếu tôi đồng ý sơn căn nhà của anh, chẳng hạn để nhận lương hoặc để trả ơn, tôi có nghĩa vụ phải làm việc đó. Nhưng tôi không có nghĩa vụ sơn căn nhà của tất cả mọi người. Theo quan niệm chủ nghĩa tự do, chúng ta phải tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Nhưng không chỉ thế, chúng ta chỉ mắc nợ những gì chúng ta đồng ý khi nợ. Công lý chủ nghĩa tự do dân chủ đòi hỏi chúng ta tôn trọng quyền con người theo quy định của một khuôn khổ trung lập, chứ không yêu cầu chúng ta làm điều tốt vì họ. Chúng ta quan tâm đến lợi ích của người khác vì chúng ta đồng ý làm việc đó. Ý nghĩa nổi bật của điểm này là nói một cách nghiêm khắc, công dân không có bất kỳ bổn phận chính trị nào. Người tranh cử các chức vụ tự nguyện nhận một nghĩa vụ chính trị, phụng sự đất nước nếu trúng cử. Nhưng các công dân bình thường thì không. Như Rao viết, chưa rõ đâu là hành động ràng buộc tiên quyết hoặc ai đã thực hiện nó. Vì thế, nếu lý giải về nghĩa vụ của chủ nghĩa tự do dân chủ là đúng, thì công dân bình thường không có nghĩa vụ đặc biệt với đồng bào của mình, ngoài bổn phận tự nhiên phổ quát, không hành động bất công. Từ góc độ khái niệm con người kể chuyện, lý giải về nghĩa vụ của chủ nghĩa tự do dân chủ quá nông. Nó thất bại trong việc lý giải trách nhiệm đặc biệt chúng ta có đồng bào của mình. Hơn thế, nó không giải thích được lòng trung thành và trách nhiệm. Trên thực tế, những giá trị đạo đức này không thể tách rời sự nhận biết bản thân mình như một con người cụ thể, là thành viên của gia đình hay quốc gia hoặc dân tộc này, là người mang lịch sử nọ, là công dân của nước Cộng hòa kia. Trong lý lẽ kể chuyện, những bản sắc này không có tính ngẫu nhiên, mà chúng ta nên đặt sang một bên khi cân nhắc về đạo đức và công lý. Chúng là một phần trong chúng ta, và vì thế rõ ràng mang trách nhiệm đạo đức của chúng ta. Vì vậy, để xác định khái niệm con người tự nguyện hay con người kể chuyện, thì hãy hỏi xem liệu có tồn tại một loại nghĩa vụ thứ ba, gọi là nghĩa vụ liên đới, obligation of solidarity, hoặc nghĩa vụ thành viên, không thể giải thích theo ngôn ngữ hợp đồng. Không giống bổn phận tự nhiên, nghĩa vụ liên đới cụ thể không mang tính phổ quát. Chúng bao gồm các trách nhiệm đạo đức mà chúng ta nợ. Không phải với loài người có lý trí nói chung, mà với những người cùng chia sẻ một lịch sử nhất định với mình. Nhưng khác nghĩa vụ tự nguyện, chúng không phụ thuộc vào hành động đồng ý. Thay vào đó, sức nặng đạo đức của chúng bắt nguồn từ khía cạnh suy nghĩ về đạo đức mang tính hoàn cảnh, từ sự nhìn nhận rằng câu chuyện cuộc đời tôi liên quan đến những câu chuyện của người khác. Ba loại trách nhiệm đạo đức. 1. Bổn phận tự nhiên, phổ quát, không cần sự đồng ý. 2. Nghĩa vụ tự nguyện, cụ thể, yêu cầu sự đồng ý. 3. Nghĩa vụ liên đới, cụ thể, không cần sự đồng ý. Liên đới và trực thuộc. Dưới đây là vài ví dụ khả dĩ về nghĩa vụ liên đới hay nghĩa vụ thành viên. Hãy xem bạn có nghĩ chúng có sức nặng đạo đức, và nếu có, thì liệu sức mạnh đạo đức của chúng có thể được biểu diễn dưới dạng hợp đồng hay không? Nghĩa vụ gia đình. Ví dụ căn bản nhất là nghĩa vụ đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Giả sử có hai đứa trẻ chìm dưới nước, và bạn có thời gian để cứu duy nhất một đứa. Một bé là con bạn, và bé kia không phải. Cứu con đẻ của mình có sai không? Hay nên tung một đồng xu để quyết định? Hầu hết mọi người sẽ nói chẳng có gì sai khi cứu con của bạn, và sẽ thấy kỳ lạ với ý nghĩ tùng đồng xu mới là công bằng. Ẩn sau phản ứng này là suy nghĩ bố mẹ phải có trách nhiệm đặc biệt vì lợi ích của con. Một số người cho rằng trách nhiệm này phát sinh từ sự đồng ý bằng cách chọn có con. Cha mẹ tự nguyện đồng ý chăm sóc chúng bằng mối quan tâm đặc biệt. Để loại bỏ vấn đề đồng ý, xét trách nhiệm con gái với cha mẹ. Giả dụ, trong hai bà lão cần chăm sóc, một người là mẹ bạn, hầu hết mọi người sẽ đồng ý là thật đáng ngưỡng mộ nếu tôi có thể chăm sóc cả hai. Nhưng tôi có trách nhiệm đặc biệt chăm sóc mẹ mình. Trong trường hợp này, khó dùng sự đồng ý để giải thích lý do. Tôi không chọn mẹ, tôi thậm chí còn không chọn để có cha mẹ. Có thể lập luận rằng trách nhiệm đạo đức chăm sóc mẹ xuất phát từ thực tế là bà chăm sóc tôi khi còn bé, bởi vì bà nuôi nấng và chăm sóc tôi. Tôi có bổn phận đền ơn. Bằng cách chấp nhận bà chăm sóc, tôi ngầm đồng ý đáp trả khi bà cần. Một số người có thể coi sự đồng ý và tính toán lợi ích đền đáp quá lạnh lẽo khi lý luận về bổn phận gia đình. Nhưng giả sử bạn chấp nhận điều đó, bạn sẽ nói gì nếu một người nào đó bị bố mẹ bỏ rơi hay không quan tâm chăm sóc? Bạn có nói chất lượng nuôi dạy con cái quyết định mức độ trách nhiệm nâng đỡ bậc sinh thành trong thời điểm họ cần? Chừng nào con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ, kể cả cha mẹ tồi, luận điểm đạo đức này có thể vượt qua nguyên tắc có đi có lại và đồng ý của chủ nghĩa tự do cá nhân. Quân kháng chiến Pháp. Chuyển từ nghĩa vụ gia đình sang nghĩa vụ cộng đồng, trong Thế chiến thứ hai, quân kháng chiến Pháp lái máy bay ném bom nhiều khu vực nước Pháp bị phát xít Đức xâm chiếm. Mặc dù nhằm vào nhà máy và các mục tiêu quân sự khác, họ không thể tránh gây thương vong cho dân thường. Ngày nọ, một nhân viên phi công nhận lệnh ném bom và thấy mục tiêu lần này là ngôi làng của mình. Câu chuyện có thể được hư cấu, nhưng nó đặt ra một câu hỏi đạo đức thú vị. Anh xin được miễn thực hiện phi vụ. Anh đồng ý ném bom ngôi làng là cần thiết vì mục tiêu giải phóng nước Pháp, cũng giống như các phi vụ anh thực hiện ngày hôm qua. Và anh biết rằng, nếu mình không làm thì người khác sẽ làm thay. Nhưng anh xin rút lui vì không thể là người ném bom và có thể giết chết một số người cùng làng. Ngay cả với một sự nghiệp chính nghĩa, thực hiện phi vụ ném bom với anh là đặc biệt sai trái. Bạn nghĩ gì về thái độ của viên phi công? Bạn ngưỡng mộ hay coi đó là một dạng yếu đuối? Hãy đặt sang một bên vấn đề liệu bao nhiêu thường dân thương vong đủ để biện minh cho sự nghiệp giải phóng nước Pháp. Viên phi công không nghi ngờ sự cần thiết của sứ mệnh hoặc số lượng người chết. Điểm mấu chốt là anh không thể là người lấy đi mạng sống cụ thể đó. Liệu sự miễn cưỡng của viên phi công chỉ là sự câu nệ hay nó phản ánh một cái gì đó quan trọng về mặt đạo đức? Nếu chúng ta ngưỡng mộ viên phi công, hẳn vì chúng ta thấy trong lập trường của anh sự công nhận bản sắc để ràng buộc của mình như một thành viên của ngôi làng, và chúng ta ngưỡng mộ tính cách thể hiện qua sự miễn cưỡng của anh. Cứu người Do Thái Ethiopia. Trong những năm 1980, nạn đói ở Ethiopia đã khiến 400.000 người chạy sang nước láng giềng Sudan, vật vờ trong các trại tị nạn. Năm 1984, chính phủ Israel lén tiến hành cuộc không vận mang tên Chiến dịch Moses để giải cứu người Falasha, người Do Thái Ethiopia, và đưa họ tới Israel. 7.000 người được cứu trước khi kế hoạch này bị dừng lại do chính quyền các nước Ả Rập gây áp lực, buộc chính phủ Sudan không được hợp tác với Israel trong cuộc di tản. Shimon Peres, thủ tướng Iran lúc đó, nói: "Chúng ta không thể thanh thản cho đến khi tất cả anh chị em của chúng ta ở Ethiopia trở về nhà an toàn." Năm 1991, khi cuộc nội chiến và nạn đói đe dọa những người Do Thái Ethiopia còn lại, Israel lại tiến hành một cuộc không vận còn lớn hơn, đưa 14.000 người đến Israel. Liệu Israel đã làm điều đúng khi giải cứu người Do Thái Ethiopia? Thật khó phủ nhận cuộc không vận là hành động anh hùng. Người Falasha đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng và họ muốn đến Israel. Và Israel, nhà nước Do Thái, được thành lập trong bối cảnh thảm sát người Do Thái, được hình thành để tạo ra quê hương cho người Do Thái. Nhưng giả sử ai đó đặt ra vấn đề sau. Hàng trăm ngàn người tị nạn, Ethiopia chịu nạn đói. Nếu vì nguồn tài nguyên giới hạn, vì có thể cứu một nhóm người nhỏ, tại sao Israel không tiến hành rút thăm để xác định sẽ cứu nhóm 7.000 người Ethiopia nào? Tại sao không coi việc chỉ cứu người Ethiopia Do Thái chứ không phải người Ethiopia nói chung là một hành động phân biệt đối xử bất công? Nếu bạn chấp nhận nghĩa vụ liên đới và thành viên, câu trả lời thật rõ ràng. Israel có trách nhiệm đặc biệt cứu người Do Thái, Ethiopia, và trách nhiệm này cao hơn nghĩa vụ giúp người tị nạn nói chung. Tất cả các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền, đòi hỏi cung cấp sự giúp đỡ theo khả năng của mình tới con người ở bất cứ nơi nào đang bị đói khát, ngược đãi hoặc bị xua đuổi khỏi quê hương. Đây là nghĩa vụ phổ quát, có thể được biện minh trên cơ sở lý thuyết can, là nghĩa vụ với đồng lệnh mà con người chúng ta ai cũng có, loại một. Câu hỏi chúng ta đặt ra là liệu quốc gia có trách nhiệm lớn hơn, đặc biệt hơn trong việc quan tâm tới người dân của mình, bằng cách coi người Do Thái Ethiopia là người anh chị em của chúng ta. Thủ tướng Israel sử dụng một phép ẩn dụ quen thuộc về tình cảm liên đới. Trừ khi bạn chấp nhận một khái niệm như thế, nếu không, bạn sẽ mắc kẹt khi giải thích tại sao Israel không tiến hành không vận bằng cách bốc thăm. Bạn cũng sẽ khó bảo vệ được lòng yêu nước. Yêu nước là đức hạnh. Yêu nước là tình cảm đạo đức gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng hiển nhiên yêu nước là một đức tính, trong khi nhiều người coi đó là ngọn nguồn của sự tuân thủ không suy nghĩ, chủ nghĩa bá quyền và chiến tranh. Câu hỏi của chúng ta cụ thể hơn, liệu nghĩa vụ giữa các công dân với nhau có cao hơn nghĩa vụ của họ phải có với những người khác trên thế giới không? Và nếu có, những nghĩa vụ này có thể được giải thích chỉ trên cơ sở của sự đồng ý không? Jean-Jacques Rousseau, người bảo vệ lòng yêu nước hăng hái, lập luận rằng sự gắn bó và bản sắc cộng đồng là bổ sung thiết yếu cho lòng nhân đạo nói chung. Có vẻ như tình yêu với con người suy giảm và yếu dần khi trải rộng ra toàn thế giới, và chúng ta không xúc động trước thiên tai ở Tata hay Nhật Bản, như khi một dân tộc châu Âu bị nạn. Quan tâm và thương xót bằng cách nào đó phải được hạn chế và kiềm chế để chúng còn công hiệu. Ông cho rằng lòng yêu nước là một nguyên tắc hạn chế làm tăng cường cảm giác đồng bào. Thật tốt khi mọi người tập trung lại để tạo ra lực lượng mới thông qua thói quen chăm sóc và đoàn kết, thông qua lợi ích chung. Nhưng nếu những đồng bào bị ràng buộc bởi quan hệ của lòng trung thành và sự tương đồng, phải chăng điều này có nghĩa họ nợ nhau nhiều hơn so với người bên ngoài? Chúng ta có muốn mọi người có đạo đức, hãy bắt đầu làm cho họ yêu nước. Nhưng làm thế nào họ có thể yêu nước nếu họ coi đất nước giống hệt như người nước ngoài? Chỉ cho họ những gì đất nước không thể từ chối bất cứ ai. Nhiều quốc gia chăm sóc người dân của mình nhiều hơn người nước ngoài. Ví dụ, công dân Mỹ được hưởng nhiều hình thức trợ giúp, giáo dục công dân, trợ cấp thất nghiệp, đào tạo nghề, an sinh xã hội, y tế, phúc lợi, phiếu thực phẩm, vân vân. Còn người nước ngoài thì không. Trên thực tế, những người phản đối chính sách nhập cư rộng rãi lo lắng những người mới đến sẽ tận dụng các chương trình xã hội được tài trợ bằng tiền đóng thuế của người dân Mỹ. Nhưng điều này đặt ra câu hỏi, tại sao người đóng thuế Mỹ chịu trách nhiệm với đồng bào khó khăn của mình nhiều hơn những người sống ở nước khác? Một số người không thích tất cả các hình thức hỗ trợ và muốn thu nhỏ hệ thống phúc lợi xã hội. Những người khác tin nước Mỹ nên hào phóng hơn trong việc viện trợ để giúp đỡ người dân các nước đang phát triển. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều công nhận sự khác biệt giữa phúc lợi và viện trợ nước ngoài, và đa phần đồng ý là chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc áp dụng nhu cầu của người dân còn khó khăn trong nước trước khi mở rộng cho mọi người trên thế giới. Sự phân biệt này có chấp nhận được về mặt đạo đức không? Hay đó chỉ là sự thiên vị, một định kiến? Biên giới quốc gia thực sự quan trọng về mặt đạo đức như thế nào? Chỉ xét nhu cầu cần thiết, cả tỷ người trên thế giới kiếm chưa được một đô la mỗi ngày, còn tồi tệ hơn người nghèo ở Mỹ. Laredo, tiểu bang Texas, Mỹ và Juarez, Mexico là hai thị trấn bị con sông Rio Grande ngăn cách. Một đứa trẻ sinh ra ở Laredo đủ điều kiện hưởng tất cả các lợi ích xã hội và kinh tế từ hệ thống phúc lợi Mỹ và có quyền tìm công việc bất cứ nơi nào trên đất nước Hoa Kỳ khi đến tuổi lao động. Một đứa trẻ sinh ra ở bên bờ sông kia lại không có bất kỳ quyền nào như thế. Cô cũng không có quyền vượt sông. Mặc dù không tự làm điều gì, hai đứa trẻ sẽ có triển vọng cuộc sống rất khác nhau, chỉ đơn giản vì nơi sinh của mình. Bất bình đẳng giữa các quốc gia phức tạp hóa lý lẽ cộng đồng. Nếu các quốc gia giàu có ngang nhau và mỗi người là công dân của quốc gia này hay quốc gia kia, nghĩa vụ quan tâm đặc biệt tới công dân một quốc gia cụ thể không đặt ra nhiều vấn đề, ít nhất từ khía cạnh công lý. Nhưng trong một thế giới có khác biệt rất lớn giữa nước giàu và nước nghèo, luận điểm cộng đồng có thể va vấp với luận điểm bình đẳng. Vấn đề nhập cư phản ánh rõ ràng căng thẳng này. Tuần tra biên giới. Cải cách nhập cư là bãi mìn trong chính trị. Một lĩnh vực trong chính sách nhập cư cần sự ủng hộ chính trị to lớn là quyết tâm siết chặt an ninh biên giới giữa Mỹ với Mexico nhằm hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát trưởng Texas gần đây đã đưa ra một cách sử dụng Internet tuyệt vời giúp họ giám sát biên giới. Họ đặt máy quay video ở những nơi dễ vượt biên và truyền trực tiếp hình ảnh lên một trang web. Công dân muốn giám sát biên giới có thể lên mạng và trở thành cảnh sát Texas. Nếu họ nhìn thấy bất cứ ai cố gắng vượt biên, họ gửi báo cáo lên văn phòng cảnh sát trưởng. Văn phòng này sẽ giải quyết vụ việc, đôi khi với sự giúp đỡ của tuần cảnh biên giới. Khi nghe nói về trang web này trên đài tiếng nói quốc gia, tôi tự hỏi điều gì thúc đẩy người dân ngồi giám sát trước máy tính. Đó hẳn phải là công việc tẻ nhạt, bất động hàng giờ và không có thù lao. Các phóng viên phỏng vấn một tài xế xe tải miền Nam Texas, một trong hàng chục ngàn người đã tham gia. Sau một ngày dài làm việc, ông tài xế về đến nhà, an vị thân hình cao 1m9, nặng 100kg trước màn hình máy tính, khui một lon Red Bull và bắt đầu bảo vệ đất nước. Tại sao ông làm điều đó? Các phóng viên hỏi. Ông tài xế trả lời, điều này mang lại cho tôi một cảm giác nhỏ nhỏ, giống như tôi đang thực thi pháp luật hay như làm điều gì đó cho Tổ quốc. Có lẽ đây là một biểu hiện kỳ lạ về lòng yêu nước, thế nhưng lại đặt ra một câu hỏi trọng tâm trong cuộc tranh luận nhập cư. Trên cơ sở nào các quốc gia biện minh cho việc ngăn chặn người bên ngoài đến với họ? Lý lẽ tốt nhất cho việc hạn chế nhập cư là lý lẽ cộng đồng. Như Michael Walzer đã viết, khả năng điều chỉnh điều kiện cho tư cách thành viên, đặt ra các điều khoản gia nhập và loại trừ là cốt lõi của độc lập cộng đồng. Ngược lại, không có các cộng đồng có cá tính, các liên kết hữu hiệu, ổn định về mặt lịch sử của đàn ông và đàn bà với những cam kết đặc biệt với nhau và ý thức đặc biệt về cuộc sống chung. Tuy nhiên, với các quốc gia giàu có, chính sách hạn chế nhập cư còn nhằm bảo vệ đặc quyền. Nhiều người Mỹ lo sợ rằng việc cho phép số lượng lớn người Mexico nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ đem lại gánh nặng cho các dịch vụ xã hội và làm giảm phúc lợi kinh tế của các công dân hữu hiệu. Không rõ sự sợ hãi này có hợp lý không, nhưng giả sử rằng chỉ để lập luận thôi, nhập cư làm giảm mức độ sống của người Mỹ, liệu đó có đủ là căn cứ để hạn chế nhập cư? Chỉ khi bạn cho rằng những người sinh ra ở bờ giàu có của con sông Rio Grande xứng đáng với may mắn đó. Vì sự ngẫu nhiên của nơi sinh không thể là cơ sở cho điều này. Tuy nhiên, thật khó biện minh cho việc hạn chế nhập cư nhân danh bảo đảm sự giàu có. Một lý lẽ mạnh để hạn chế nhập cư là bảo vệ việc làm và mức lương thấp của người lao động Mỹ không có kỹ năng. Những người dễ bị tổn thương nhất trước dòng người nhập cư sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn. Nhưng lập luận này đưa chúng ta trở lại câu hỏi, chúng ta đang cố gắng giải quyết. Tại sao chúng ta nên bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, nếu điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận cơ hội làm việc cho những người đến từ Mexico nghèo khó hơn? Từ góc độ giúp đỡ những người bất lợi nhất thì nên cho phép nhập cư. Ấy vậy mà, ngay cả những người có cảm tình với chủ nghĩa quân bình cũng do dự khi ủng hộ. Sự miễn cưỡng này có cơ sở đạo đức nào? Có, nhưng chỉ khi bạn chấp nhận, chúng ta có nghĩa vụ đặc biệt với phúc lợi của đồng bào mình, nhân dành cuộc sống chung và lịch sử chung. Điều này phụ thuộc vào việc chấp nhận khái niệm con người kể chuyện. Theo đó, bản sắc của chúng ta như những tác nhân đạo đức ràng buộc với cộng đồng chúng ta sống. Như Quân Sơ viết, chỉ nếu tình cảm yêu nước có cơ sở đạo đức, chỉ nếu cố kết xã hội tạo thành nghĩa vụ và ý nghĩa được chia sẻ, chỉ nếu có thành viên cũng như những người ngoài, thì viên chức nhà nước mới có lý do để lo lắng thật sự về phúc lợi người dân, sự thành công của nền văn hóa và chính trị của họ. Người Mỹ mua hàng Mỹ có công bằng không? Tình trạng nhập cư không phải là nguyên nhân duy nhất làm người Mỹ mất việc làm. Ngày nay, vốn và hàng hóa di chuyển xuyên quốc gia dễ dàng hơn chính bản thân con người. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tình trạng đạo đức của lòng yêu nước. Hãy xem xét những khẩu hiệu quen thuộc, người Mỹ dùng hàng Mỹ. Có phải yêu nước là mua xe Ford chứ không mua Toyota? Khi xe ô tô và các hàng hóa khác ngày được sản xuất qua chuỗi cung ứng toàn cầu, ngày càng khó biết chính xác xe Mỹ là thế nào. Nhưng giả sử chúng ta có thể xác định hàng hóa nào tạo ra việc làm cho người Mỹ, đó có phải là lý do tốt để mua không? Tại sao chúng ta muốn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Mỹ hơn so với người lao động Nhật Bản, Ấn Độ hay Trung Quốc? Đầu năm 2009, Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Obama ký ban hành gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ đô la. Luật yêu cầu các công trình công được tài trợ bởi đạo luật này. Đường xá, cầu cống, trường học và các công thự phải sử dụng sắt thép của Mỹ. Sẽ hợp lý nếu mỗi khi có thể, chúng ta cố gắng kích thích nền kinh tế của mình, chứ không phải nền kinh tế của các nước khác. Đó là giải thích của Thượng nghị sĩ Byron Dorgan, người bảo vệ chiến dịch, người Mỹ dùng hàng Mỹ. Người phản đối chiến dịch này sợ nó sẽ thúc đẩy các quốc gia khác trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế và kết cục là làm mất việc làm ở Mỹ. Nhưng không ai nghi ngờ giả định là mục đích của gói kích cầu là tạo ra nhiều việc làm ở trong nước chứ không phải nước ngoài. Giả định này thật sinh động với thuật ngữ mà các nhà kinh tế bắt đầu sử dụng để mô tả rủi ro khi khoản chi tiền liên bang tạo ra việc làm ở nước ngoài, rò rỉ. Một câu chuyện đăng trong Business Week tập trung vào vấn đề rò rỉ. Bao nhiêu trong gói kích thích tài chính khổng lồ của Obama sẽ rò rỉ ra nước ngoài, tạo công ăn việc làm ở Trung Quốc, Đức hoặc Mexico chứ không phải ở Hoa Kỳ. Tại thời điểm khi người lao động khắp nơi đối mặt với thất nghiệp, thật dễ hiểu tại sao các nhà hoạch định chính sách Mỹ đặt ưu tiên bảo vệ việc làm cho người Mỹ. Nhưng từ rò rỉ mang chúng ta quay lại tình trạng đạo đức của chủ nghĩa yêu nước. Chỉ trên quan điểm về sự cần thiết, rất khó tranh luận cho việc giúp đỡ người lao động Mỹ thất nghiệp, chứ không phải người lao động người Trung Quốc thất nghiệp. Và rất ít người phản bác lại ý niệm người Mỹ có nghĩa vụ đặc biệt giúp đỡ đồng bào của mình trong thời kỳ khó khăn. Thật khó lý giải nghĩa vụ này trên nền tảng thỏa thuận. Tôi chưa bao giờ đồng ý giúp công nhân ngành thép ở Indiana hay nông dân ở California. Một số cho rằng tôi đã ngầm đồng ý vì được hưởng lợi từ một hệ thống phức tạp phụ thuộc lẫn nhau là nền kinh tế quốc gia. Nên tôi có nghĩa vụ có đi có lại với những người khác tham gia vào nền kinh tế này. Mặc dù tôi không bao giờ gặp họ và thậm chí tôi không trao đổi hàng hóa, dịch vụ nào với họ. Nhưng đây chỉ là suy diễn. Nếu cố gắng theo dõi các cuộc trao đổi kinh tế trong thế giới hiện đại, chúng ta có lẽ sẽ thấy mình phụ thuộc vào những người sống ở nửa bên kia thế giới, chả kém gì những người ở tiểu bang Indiana. Vì vậy, nếu bạn tin rằng lòng yêu nước có cơ sở đạo đức, nếu bạn cho rằng chúng ta có trách nhiệm đặc biệt đối với lợi ích của đồng bào mình, thì bạn phải chấp nhận loại bỏ nghĩa vụ thứ ba, nghĩa vụ liên đới hay nghĩa vụ thành viên, thứ không phải là kết quả của hành động đồng ý. Liên đới là thành kiến cho nhóm người chúng ta. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đồng ý chúng ta có nghĩa vụ đặc biệt với gia đình, đồng chí hay đồng bào của mình. Một số người cho rằng cái gọi là nghĩa vụ liên đới thực sự là điển hình của tính ích kỷ tập thể, một thành kiến cho kiểu nhóm của chúng ta. Những người chỉ trích thừa nhận rằng, nói chung, chúng ta quan tâm đến gia đình, bạn bè và đồng chí của mình nhiều hơn những người khác. Tuy nhiên hỏi họ, phải chăng mối quan tâm lớn hơn với một nhóm người cụ thể nào đó thuộc về xu hướng cục bộ mà chúng ta nên vượt qua, chứ không nên nâng niu nhân danh chủ nghĩa yêu nước hoặc tình anh em? Không, không nhất thiết. Nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ thành viên hướng cả ra ngoài lẫn vào trong. Một số trách nhiệm đặc biệt đến từ chính cộng đồng cụ thể tôi thuộc về. Tôi có thể thiếu nợ các thành viên khác. Nhưng một số trách nhiệm khác tôi có thể thiếu nợ với những người mà trong quá khứ, cộng đồng của tôi mang nợ về mặt đạo đức. Như trong mối quan hệ của người Đức với người Do Thái, của người da trắng Mỹ với người Mỹ gốc Phi. Lời xin lỗi công khai và bù đắp cho bất công trong lịch sử là những ví dụ tốt về sự liên đới, có thể tạo ra trách nhiệm đạo đức cho cộng đồng, chứ không phải của riêng tôi. Sửa đổi sai lầm trước đây của đất nước tôi là một trong những cách khẳng định lòng trung thành của tôi với đất nước. Đôi khi, tình đoàn kết có thể cho chúng ta lý do đặc biệt để chỉ trích người dân của mình hoặc lên án hành động của chính quyền. Lòng yêu nước có thể dẫn đến bất đồng chính kiến. Xét hai cơ sở khác nhau dẫn đến việc mọi người phản đối và biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Lý do thứ nhất là niềm tin coi cuộc chiến là bất công. Còn lý do kia là niềm tin coi cuộc chiến không xứng đáng và mâu thuẫn với dân tộc Hoa Kỳ. Lý do đầu tiên có thể được bất kỳ người phản chiến nào đưa ra, bất kể họ là ai hay họ ở đâu. Nhưng lý do thứ hai chỉ có thể được cảm nhận và lên tiếng bởi công dân các nước tham gia cuộc chiến. Một người Thụy Điển có thể phản đối chiến tranh Việt Nam và coi đó là bất công, nhưng chỉ có người Mỹ có thể cảm nhận xấu hổ về điều đó. Tự hào và xấu hổ là tình cảm đạo đức bao hàm một bản sắc chung. Người Mỹ đi du lịch nước ngoài có thể thấy xấu hổ khi chứng kiến hành vi thô lỗ của khách du lịch Mỹ, mặc dù họ không biết nhau. Công dân nước khác có thể khó chịu nhưng không xấu hổ với hành vi tương tự. Sự tự hào và xấu hổ trước những hành động của thành viên gia đình và đồng bào liên quan đến trách nhiệm tập thể. Cả hai trường hợp đòi hỏi phải nhìn bản thân mình là cái tôi có hoàn cảnh, chịu chi phối bởi các quan hệ đạo đức mình không lựa chọn mà liên quan đến những câu chuyện định hình bản sắc của mình như tác nhân đạo đức. Xét đến kết nối chặt chẽ giữa đạo lý tự hào và nỗi xấu hổ với đạo lý trách nhiệm tập thể, thật khó xử khi thấy người bảo thủ chính trị từ chối xin lỗi tập thể dựa trên lý lẽ chủ nghĩa cá nhân, như Henry II, John Howard và những người được đề cập ở trên. Nhấn mạnh rằng chúng ta, những cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình và những hành động chúng ta thực hiện thì sẽ rất khó để có niềm tự hào và lịch sử và truyền thống của đất nước. Bất cứ ai, ở bất cứ đâu, có thể ngưỡng mộ tuyên ngôn độc lập, hiến pháp, bài diễn văn Kesty Brooks của Lincoln và các tử sĩ được vinh danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Nhưng niềm tự hào yêu nước đòi hỏi phải có ý thức thuộc về cộng đồng kéo dài theo thời gian. Ý thức thuộc về đi kèm với trách nhiệm, bạn thực sự không thể tự hào về đất nước và quá khứ nếu không thừa nhận trách nhiệm mang câu chuyện quá khứ vào hiện tại và có thể mang theo cả gánh nặng đạo đức đi kèm. Lòng trung thành có thể vượt qua nghĩa vụ đạo đức chung chung. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta xem sự liên đới dường như bổ sung chứ không phải đối nghịch với bổn phận tự nhiên hay nhân quyền. Vì vậy, có thể lập luận rằng những trường hợp này nhấn mạnh một luận điểm mà các triết gia trường phái tự do dân chủ vui sướng thừa nhận. Chừng nào không vi phạm quyền của bất cứ ai, chúng ta có thể thực hiện bổn phận giúp đỡ người khác nói chung bằng cách giúp những người gần gũi, chẳng hạn như thành viên gia đình hay đồng bào mình. Không có gì sai khi người cha cứu con của mình chứ không phải con của người khác, miễn là họ không đạp lên những đứa trẻ kia trên đường đi giải cứu. Tương tự vậy, không có gì sai khi một quốc gia giàu có thiết lập một hệ thống phúc lợi rộng rãi cho người dân của mình, miễn là tôn trọng nhân quyền người dân các nước khác. Nghĩa vụ liên đới bị phản đối chỉ khi chúng khiến chúng ta vi phạm bổn phận tự nhiên. Tuy nhiên, nếu quan niệm con người kể chuyện là đúng, nghĩa vụ liên đới có thể khắt khe hơn lý giải mà chủ nghĩa tự do dân chủ đưa ra, thậm chí đến mức đối nghịch của bổn phận tự nhiên. Robert E. Lee. Xét trường hợp Robert E. Lee, Tổng Tư lệnh Quân đội miền Nam. Trước nội chiến, Lee là sĩ quan quân đội miền Bắc. Ông phản đối ly khai. Thực tế, ông coi đó là tội phản quốc. Khi chiến tranh manh nha, Tổng thống Lincoln yêu cầu Lee lãnh đạo quân đội miền Bắc. Lee từ chối. Ông kết luận với mình, nghĩa vụ với tiểu bang Virginia cao hơn nghĩa vụ với liên minh miền Bắc, và ông cũng là người phản đối chế độ nô lệ. Ông giải thích quyết định của mình trong một bức thư gửi con trai. Với sự cống hiến của cha với liên bang miền Bắc, cha không thể quyết định xuống tay chống lại họ hàng, gia đình, quê hương. Nếu liên bang bị giải thể và chính phủ giải nhiệm, cha sẽ trở về tiểu bang quê hương và chia sẻ những nỗi đau với người dân của mình. Nằm trong sự bảo vệ của tiểu bang, cha sẽ không phải rút kiếm của mình ra nữa. Chú thích: năm 1861, sau khi Abraham Lincoln, một người Cộng hòa chống chế độ nô lệ, đắc cử Tổng thống nhưng chưa nhậm chức, 11 tiểu bang nông nghiệp miền Nam tuyên bố ly khai khỏi Hợp chủng quốc, thành lập các nước Cộng hòa rồi liên kết với nhau thành khối Liên hiệp Mỹ. Đánh dấu sự bắt đầu cuộc nội chiến kéo dài 4 năm với chiến thắng cuối cùng thuộc về miền Bắc. Cũng giống như các phi công kháng chiến Pháp, Lee không thể ưng thuận một vai trò đòi hỏi ông gây ra tổn hại cho họ hàng, con cái và quê hương mình. Nhưng lòng trung thành của ông còn đi xa hơn, thậm chí đến mức lãnh đạo nhân dân mình trong một sự nghiệp ông phản đối. Vì sự nghiệp của liên bang miền Nam bao gồm cả ly khai lẫn chế độ nô lệ, thật khó để bào chữa cho lựa chọn của Lee. Tuy nhiên, cũng thật khó không ngưỡng mộ lòng trung thành, điều đã dẫn đến tình trạng khó xử của ông. Nhưng tại sao chúng ta ngưỡng mộ lòng trung thành với sự nghiệp bất công? Bạn cũng có thể băn khoăn lòng trung thành trong trường hợp này có mang bất cứ trọng lượng đạo đức nào không? Bạn có thể hỏi tại sao lòng trung thành là một đức tính, chứ không đơn thuần chỉ là tình cảm hay cảm giác che mờ các nhận định đạo đức và cản trở chúng ta làm việc. Đây là lý do, trừ khi chúng ta xem xét nghiêm túc lòng trung thành như một luận điểm có nội dung phức tạp. Nếu không, chúng ta không thể coi tình thế tiến thoái lưỡng nan của Lee là tình trạng khó xử về mặt đạo đức. Nếu trung thành là một tình cảm không có sức nặng đạo đức thật sự, thì tình huống khó xử của Lee chỉ là xung đột giữa một bên là đạo đức, còn bên kia là tình cảm đơn thuần hay thành kiến. Nhưng bằng cách cảm nhận theo cách đó, chúng ta hiểu lầm đạo đức. Cách giải thích tình trạng khó xử của Lee theo khía cạnh tâm lý bỏ qua thực tế là chúng ta không chỉ thông cảm mà còn khâm phục những người như ông, không phải vì lựa chọn của ông mà về phẩm chất đạo đức ông thể hiện. Điều chúng ta khâm phục là khuynh hướng hiểu và chịu đựng hoàn cảnh cuộc đời của một người. Một con người có tình cảnh, biết suy nghĩ, bị lịch sử ràng buộc, kéo vào một cuộc đời cụ thể, nhưng tự nhận thức được đặc thù, vì thế hiểu rõ các luận điểm đối nghịch nhau và những trần trời rộng lớn hơn. Có tính cách có nghĩa là sống với sự thừa nhận tình cảnh khó xử, đôi khi là mâu thuẫn. Tình nghĩa anh em một, anh em nhà Pusker. Một kiểm nghiệm gần đây hơn về sức nặng đạo đức của lòng trung thành, bao gồm hai câu chuyện na ná nhau. Câu chuyện đầu tiên của William Pin và James Whistler Pusker. Pin và Whistler cùng lớn lên trong một gia đình có 9 người con ở Nam Boston. Bin là sinh viên chăm chỉ, học ngành văn học Hy La và có một bằng luật của Đại học Boston. Người anh trai Quister lại bỏ học từ thời trung học, sống bụi đời, ăn cắp và phạm nhiều tội ác. Cả hai người đều nổi bật ở thế giới của mình. William Booker bước vào chính trường, trở thành chủ tịch Thượng viện tiểu bang Massachusetts từ năm 1978 đến năm 1996. Sau đó làm hiệu trưởng Đại học Massachusetts trong 7 năm. Quister phải ngồi tù liên bang vì cướp ngân hàng, sau đó trở thành đầu lĩnh của bang Hillswinter dã man. Một nhóm tội phạm có tổ chức kiểm soát việc tống tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp ở Boston. Quister bỏ trốn để tránh bị bắt vào năm 1995. Gã vẫn chưa bị bắt mà nằm trong danh sách 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Mặc dù có nói chuyện với người anh trai đang trốn chạy của mình qua điện thoại, William Booker tuyên bố không biết nơi anh trai trốn và từ chối hỗ trợ chính quyền trong việc tìm kiếm. Khi William điều trần trước buổi thẩm đoàn vào năm 2001, một công tố viên liên bang ép ông nhưng không thành công để biết thông tin về người anh trai. Vậy thành thật mà nói, ông cảm thấy mình trung thành với anh trai hơn hay với nhân dân tiểu bang Massachusetts hơn? Tôi không bao giờ nghĩ theo cách đó, Booker trả lời. Nhưng tôi trung thành thực sự với anh tôi và tôi quan tâm đến anh ấy. Tôi hy vọng mình không bao giờ giúp ích cho bất cứ ai chống lại anh ấy. Tôi không có nghĩa vụ giúp bất cứ ai bắt anh ấy. Trong các quán rượu ở Boston, khách hàng bày tỏ sự ngưỡng mộ với lòng trung thành của Booker. Tôi không trách ông ấy đã không tiết lộ về người anh trai, một cư dân nói với tờ The Boston Globe. Anh em là anh em, bạn có chỉ điểm gia đình mình không? Bản biên tập và phóng viên tờ báo thì chỉ trích hơn. Một người phụ trách chuyên mục, thay vì đi theo con đường chân chính, ông ta đã chọn luật giang hồ. Dưới áp lực công chúng do từ chối hỗ trợ tìm kiếm anh trai, Booker từ chức hiệu trưởng Đại học Massachusetts vào năm 2003, mặc dù ông không bị buộc tội cản trở việc điều tra. Trong hầu hết các trường hợp, điều đúng phải làm là giúp đưa can phạm giết người ra trước công lý. Liệu lòng trung thành với gia đình có thể ưu tiên hơn nghĩa vụ này? William Booker dường như nghĩ vậy. Nhưng vài năm trước, một con người khác cũng có một anh trai ương ngạnh đã hành động hoàn toàn khác. Tình nghĩa anh em hai, sát thủ bom thư. Trong hơn 17 năm, nhà chức trách đã cố gắng truy tìm kẻ khủng bố trong nước chịu trách nhiệm về hàng loạt các vụ gửi bom thư, làm chết 3 người và bị thương 2-3 người khác. Bởi vì mục tiêu của gã là các nhà khoa học và các học giả, kẻ đánh bom khó tóm này được gọi là sát thủ bom thư. Giải thích nguyên nhân đằng sau những hành động của mình, sát thủ bom thư đăng một bản tuyên ngôn chống công nghệ 35.000 từ trên Internet và hứa sẽ ngừng đánh bom nếu hai tờ New York Times và Washington Post in bản tuyên ngôn này, và hai tờ báo đã thực hiện. Kedivis Jaksinski, một nhân viên xã hội 46 tuổi ở Chelsea Teddy, New York, đọc bản tuyên ngôn, ông thấy nó cực kỳ quen thuộc. Cụm từ và ý tưởng rất giống ý tưởng của anh trai Ted 54 tuổi, một nhà toán học tốt nghiệp Harvard đang sống ẩn dật. Ted khinh miệt xã hội công nghiệp hiện đại và sống trong một túp lều gỗ trên núi ở Montana. David đã không gặp anh trai trong hơn một thập kỷ. Sau nhiều giằng xé, năm 1996, David thông báo với FBI nghi ngờ của ông rằng sát thủ bom thư là anh trai mình. Đặc vụ liên bang tìm ra và bắt giữ Ted Jaskinski. Mặc dù David đã được cho biết trước là công tố viên sẽ không đưa ra hình phạt tử hình, nhưng họ đã làm thế. Viễn cảnh để anh trai mình vào chỗ chết là một suy nghĩ đau đớn. Cuối cùng, công tố viên thỏa thuận Ted Jaskinski nhận tội để đối án chung thân, không có quyền kháng án. Ted Jaskinski từ chối nhận em trai trước tòa và trong bản thảo cuốn sách viết trong tù, ông ta gọi người em là một Judas Iscariot khác. Một trong 12 tông đồ đầu tiên của Giê-xu đã phản bội và nộp Giê-xu cho các chức sắc Do Thái. David Jaskinski đã cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ việc này. Sau khi cố gắng vận động chống án tử hình cho người anh trai, ông trở thành chủ tịch của một nhóm chống án tử hình. Anh em có nhiệm vụ bảo vệ lẫn nhau, ông nói với một khán giả, mô tả tình trạng khó xử của mình. Và có lẽ tôi đã đẩy anh trai mình đến chỗ chết. Ông nhận khoản tiền thưởng 1 triệu đô la từ Bộ Tư pháp do đã giúp đỡ tóm gọn sát thủ bom thư, nhưng đã đưa phần lớn số tiền này cho gia đình những người chết và bị thương do anh trai mình gây ra. Và ông thay mặt gia đình xin tha thứ cho các tội ác của người anh trai. Bạn nghĩ gì về cách William Booker và David Saskinski giải quyết với người anh của mình? Đối với Booker, lòng trung thành với gia đình nặng hơn nghĩa vụ mang kẻ tội phạm ra trước công lý. Còn Saskinski là điều ngược lại. Có thể có sự khác biệt đạo đức là liệu người anh đang bị truy tìm có tiếp tục tạo ra mối đe dọa không? Điều này dường như rất có sức nặng với David Saskinski. Công bằng mà nói, tôi cảm thấy đó là việc phải làm. Tôi không thể sống với ý nghĩ thêm một người nữa sẽ chết, trong khi tôi có thể ngăn chặn được. Dù bạn có phán xét lựa chọn của họ, thật khó để đọc câu chuyện của họ mà không đi đến kết luận sau. Những tình huống khó xử họ phải đối mặt chỉ có ý nghĩa là tình huống khó xử về mặt đạo đức. Nếu bạn thừa nhận rằng luận điểm lòng trung thành và tình liên đới phải được đặt lên bàn cân với các luận điểm đạo đức khác, bao gồm nghĩa vụ đưa tội phạm ra trước công lý. Nếu tất cả các nghĩa vụ của chúng ta chỉ được xác lập trên cơ sở ưng thuận hoặc bổn phận chung chung mà con người ai cũng có, thì thật khó lý giải phạm chủ anh em này. Công lý và lối sống tốt đẹp. Giờ đây, chúng ta đã xem xét một loạt ví dụ thách thức ý tưởng của chủ nghĩa hợp đồng, vốn coi chúng ta là tác giả của những nghĩa vụ đạo đức duy nhất ràng buộc chúng ta. Lời xin lỗi công khai và bồi thường, trách nhiệm tập thể về bất công trong quá khứ, nghĩa vụ đặc biệt với thành viên trong gia đình, với đồng bào, với những người khác, đoàn kết với đồng chí, trung thành với làng xóm, cộng đồng hay quốc gia của mình, lòng yêu nước, niềm tự hào và sự xấu hổ với đất nước hay dân tộc của một người, lòng trung thành với anh em và với bố mẹ. Luận điểm liên đới trong các ví dụ trên là các đặc điểm đạo đức và chính trị quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Sẽ thật khó sống hoặc lý giải cuộc sống của mình mà không có chúng. Nhưng cũng khó khăn như thế nếu lý giải chúng bằng ngôn ngữ của chủ nghĩa cá nhân về đạo đức. Chúng không được thiết lập trên nguyên tắc ưng thuận, nguyên tắc đem đến sức mạnh đạo đức cho các luận điểm đó. Chúng tạo nên những ràng buộc cho chúng ta. Chúng phản ánh bản chất chúng ta là con người kể chuyện, là cái tôi có hoàn cảnh. Bạn có thể tự hỏi liệu tất cả điều này có quan hệ gì với công lý? Để trả lời câu hỏi này, hãy nhớ lại những câu hỏi đã dẫn chúng ta xuôi theo dòng suy nghĩ này. Chúng ta đã cố gắng tìm hiểu xem liệu có phải tất cả các bổn phận và nghĩa vụ của chúng ta bắt nguồn từ một hành động có ý chí hoặc lựa chọn. Tôi lập luận rằng không phải thế. Nghĩa vụ liên đới hay nghĩa vụ thành viên có thể ràng buộc chúng ta vì những lý do không liên quan đến sự lựa chọn. Lý do gắn với những câu chuyện mà qua đó chúng ta diễn giải cuộc sống của mình và cộng đồng chúng ta sống trong đó. Vậy chính xác cái gì bị đe dọa trong cuộc tranh luận giữa lý lẽ kể chuyện của tác nhân đạo đức và lý lẽ nhấn mạnh ý chí và sự ưng thuận? Một vấn đề nan giải là cách bạn nhận thức tự do của con người. Khi cân nhắc về các ví dụ có ngụ ý minh họa cho nghĩa vụ liên đới hoặc nghĩa vụ thành viên, bạn có thể thấy mình chống lại chúng. Nếu bạn giống như nhiều sinh viên của tôi, bạn có thể không thích hay không tin tưởng vào ý kiến chúng ta bị ràng buộc với các mối quan hệ đạo đức chúng ta không tự mình chọn. Điều không thích này có thể dẫn bạn đến việc bác bỏ luận điểm lòng yêu nước, sự liên đới, trách nhiệm tập thể, v.v. hoặc viết lại những luận điểm này dưới dạng xuất phát từ một hình thức ưng thuận nào đó. Thật hấp dẫn khi bác bỏ hoặc viết lại những luận điểm này, bởi vì làm như vậy phù hợp với ý tưởng tự do quen thuộc. Đấy là ý tưởng nói rằng chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ đạo đức nào chính mình không lựa chọn. Tự do có nghĩa là tác giả của tất cả các nghĩa vụ ràng buộc mình. Tôi đang cố gắng chứng minh Thông qua các ví dụ chúng ta xem xét trong cuốn sách, rằng quan niệm về tự do như thế là thiếu sót. Nhưng tự do không phải là thứ duy nhất cần xét ở đây. Điều cần xét nữa là nên nghĩ về công lý như thế nào. Nhớ lại hai cách nghĩ về công lý chúng ta đã bàn tới, đối với càn và rau, quyền đứng trước điều tốt. Các nguyên tắc công lý xác định nghĩa vụ và quyền của chúng ta phải trùng lập giữa các những quan niệm về lối sống tốt đẹp cạnh tranh nhau. Để đi đến các quy tắc đạo đức, càn cho rằng chúng ta phải loại bỏ những sở thích và mục tiêu nhất thời của mình. Rau lại cho rằng để cân nhắc về công lý, chúng ta nên đặt sang một bên mục đích, quan hệ cụ thể và quan niệm điều tốt là gì. Đó là quan điểm tư duy về công lý phía sau bức màn vô minh. Cách suy nghĩ về công lý này xung đột với Aristotle. Ông không tin các nguyên tắc công lý có thể hoặc nên trùng lập với lối sống tốt đẹp. Trái lại, ông cho rằng một trong những mục đích của hiến pháp công bằng là hình thành công dân tốt và thúc đẩy việc trau dồi nhân cách. Ông không cho rằng có thể suy nghĩ về công lý mà không suy nghĩ về ý nghĩa của sứ mệnh, chức vụ, tôn vinh, quyền và cơ hội, những thứ mà xã hội phân bổ. Một trong những nguyên nhân Rau và Kant bác bỏ cách tư duy về công lý của Aristotle là hai ông không nghĩ cách tư duy này có chỗ cho tự do. Một hiến pháp cố gắng trau dồi nhân cách hay khẳng định một quan niệm sống tốt cụ thể chịu rủi ro khi áp đặt một số giá trị nào đó. Nó không tôn trọng con người là cái tôi tự do và độc lập. Con người có khả năng lựa chọn mục tiêu cho chính mình. Nếu Kant và Rau đúng thì cảm nhận tự do theo cách này thì cách họ nghĩ về công lý cũng đúng. Nếu chúng ta là cái tôi tự do lựa chọn, độc lập, không ràng buộc bởi quan hệ đạo đức trong quá khứ, thì chúng ta cần một khuôn khổ quyền trung lập giữa các mục tiêu. Nếu cái tôi đứng trước các mục tiêu, thì quyền phải đứng trước cái tốt. Tuy nhiên, nếu khái niệm kể chuyện của các tác nhân đạo đức thuyết phục hơn, thì thật đáng xét lại cách tư duy công lý của Aristotle. Nếu cân nhắc về điều tốt của tôi liên quan đến việc phản ánh điều tốt của những cộng đồng mà bản sắc của tôi phụ thuộc vào, thì khát vọng về tính trung lập là lầm lẫn. Không thể, thậm chí không nên cân nhắc về công lý mà không cân nhắc đến lối sống tốt đẹp. Triển vọng đưa những quan niệm về lối sống tốt đẹp vào các cuộc thảo luận công khai về công lý và quyền có thể gây khiếp sợ, chứ không phải cuốn hút. Sau tất cả, người dân trong xã hội đa nguyên như Mỹ không đồng ý về lối sống nào tốt nhất. Lý thuyết chính trị của chủ nghĩa tự do dân chủ được sinh ra trong nỗ lực tách chính trị và pháp luật khỏi bị lôi kéo vào các tranh cãi đạo đức và tôn giáo. Các triết lý của Kant và Rau thể hiện sự diễn đạt đầy đủ và rõ ràng nhất tham vọng này. Nhưng tham vọng này không thể thành công. Hiện nay không thể thảo luận những vấn đề gây tranh cãi nhất về công lý và quyền mà không làm dấy lên các tranh cãi về mặt đạo đức và tôn giáo. Khi quyết định làm thế nào để xác định quyền và nghĩa vụ của người dân, không phải lúc nào cũng có thể đặt sang một bên các quan niệm về lối sống tốt đẹp cạnh tranh nhau. Và ngay cả khi có thể, thì chắc gì người ta đã mong muốn làm vậy. Yêu cầu các công dân trong xã hội dân chủ bỏ lại niềm tin đạo đức và tôn giáo của mình phía sau khi bước vào thế giới công có vẻ là cách bảo đảm sự khoan dung và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên trong thực tế, điều ngược lại có thể đúng. Quyết định vấn đề công quan trọng trong khi giả vờ trung lập, điều không thể đạt được là nguyên nhân của phản ứng dữ dội và sự oán giận. Chính trị chống vắng, cam kết đạo đức cụ thể, làm nghèo đời sống dân sự, nó cũng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tín điều hẹp hòi, cố chấp. Trào lưu tôn giáo cực đoan bùng nổ ở những nơi mà chủ nghĩa tự do dân chủ sợ đặt chân đến. Nếu các cuộc tranh luận về công lý không khỏi lôi chúng ta vào các vấn đề đạo đức cụ thể, thì phải hỏi xem làm sao những cuộc tranh luận này có thể tiến triển. Có thể nào lý giải công khai về những điều tốt mà không xa vào những cuộc chiến tranh tôn giáo? Một cuộc thảo luận công khai có cam kết lớn hơn về mặt đạo đức sẽ trông ra sao? Và nó khác gì với loại tranh luận chính trị mà chúng ta đã quen thuộc? Đây không phải chỉ là vấn đề triết học. Nó nằm ở trung tâm của những nỗ lực tiếp sinh khí cho các thảo luận chính trị và đổi mới đời sống dân sự của chúng ta. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 9B của cuốn sách Phải trái đúng sai, Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.